quý vị tới đây thật cảm ơn quý vị. Thì giải pháp thì làm nhiều chuyện lắm, chuyện làm lễ, nói pháp, giảng kinh, dạy thiền, dạy niệm Phật này nọ, mấy cái thiền thất. Mà thì đây để ý thấy là cái này là một cái việc làm quan trọng nhất trong những công việc khác. Tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng là tại vì cái lợi ích cho quý vị nó lớn không thể tưởng tượng được. Thầy cứ suy nghĩ những cái phương cách khác nhau để mà đem lợi ích tới quý vị. Thành quý vị tới mà nghe cái bài giảng kinh là rất là khó. Mình tấm thứ bảy, cái kinh là rất là nổi tiếng, nó quan trọng tại vì dễ hiểu, danh từ nó dễ hiểu, mà nó trình bày những cái khái niệm về đại thừa qua cái pháp môn thiền. Cái quan niệm mà rất quan trọng bên đại thừa cũng như quan trọng của thiền tông mình là quan niệm về thiền tri thức. Bên đại thừa mới có cái quan niệm này thôi, bên nguyên thủy họ không có cái này. Cái thiền tri thức là cái người mà có hiểu biết, có trí huệ và có tài dạy quý vị. Trong một cái bài học đầu tiên tại học ấy, từ khi mà vào cái dưới trướng Ngài Tiên Hóa đó, bài học đầu tiên hết đó là Ngài Tiên Hóa Ngài dạy cho thầy, cái ông mình thầy thôi. Cái Phật giáo là cái gì? Ngài Tiên Hóa trả lời sao? Cái đại thừa chỉ là cái người thiền tri thức của mình thôi. Ngài Tiên Hóa dạy một câu thôi, nói dài chỉ một câu thôi. Tất cả cái Phật pháp đó là ngay tại cái người thiền tri thức. Thành bên Phật và đại thừa mình, khi một người muốn học vào Phật pháp là thì làm cái gì? Muốn học Phật pháp thì chọn một cái người thiền tri thức mà học. Thầy may mắn là chọn cái ông sư người Tàu, dạy vài lần là đủ rồi. Phần còn lại chỉ là chi tiết thôi, mình tự kiếm được. Người thiền tri thức là người ta dạy cái vị mỗi người cái pháp môn riêng. Thành ra cái bên Phật giáo đại thừa mình, người thiền tri thức nó quan trọng là tại vì người thiền tri thức dạy cái vị mỗi cá nhân mình một cái pháp môn đấy, không ai giống ai đâu. Tùy cái thời điểm trong cuộc đời cái vị, thành ra cái lời dạy nó giúp khiến cái vị vượt qua những cái trở ngại của mình, những cái chướng ngại của mình. Thế người thiền tri thức là cái người mà biết đường đi, và những người thầy mà giỏi như sư phụ thầy ấy, họ biết cái cách huấn luyện học trò của họ, có cái truyền thống của những cái vị đại tổ sư dạy cái vị để cái vị đạt bồ đề, đắc bồ đề. Bồ đề có nghĩa cái vị đắc giác ngộ, có ba cái trình độ giác ngộ. Bên nguyên thủy đó, đó là thanh văn. Thì cái lớp thiền mình dạy ở chùa đó, thứ bảy đó, và khắp nơi đó. Lớp thiền mình dạy trước mấy năm trời đây là dạy cái vị tới cái trình độ thanh văn này, và rất nhiều người đã đạt tới được rồi. Và cái bên nguyên thủy đó nó có cái trình độ thứ nhì của giác ngộ gọi là duyên giác. Cái sau này tới cái chương thứ bảy đó, Ngài Lục Tổ, Ngài Huệ Năng sẽ giảng cho quý vị biết nhiều hơn về cái thanh văn với là duyên giác ở sau. Và cái trình độ thứ ba là vô thượng bồ đề. Cái vô thượng bồ đề này là cái trình độ của người Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là cái người Bồ Tát này trí huệ đó là có trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật nghĩa là sao? Nếu quý vị đi học, kiếm người Bồ Tát mà học những cái từ cái Bồ Tát này, thì những cái điều quý vị học đó nó tương ưng với cái trí huệ và cái cách nhìn của Đức Phật. Đó là quan trọng dễ sợ. Bởi vậy quý vị phải vững tin. Phật giáo mình có rất nhiều Bồ Tát đi dạy, biết bao nhiêu Bồ Tát, chỗ nào cũng có hết đó. Họ tới khắp mọi nơi, đó là cái việc tu hành của họ. Bồ Tát á, cách tu hành của họ đó. Phần sau Ngài Lục Tổ sẽ giảng thêm cái chuyện này, là Bồ Tát cách họ tu là bằng cách giúp cái vị trồng những cái chủng tử giác ngộ trong cái vị. Nên lục tổ ngài nói đó là cái trí huệ của Bồ Đề và Bát Nhã đó là mọi người vốn có. Phật giáo rất là đặc biệt. Phật giáo mới nói là quý vị mỗi người chúng ta đó, mỗi người chúng sanh mình đó, là có cái trí huệ của Phật, có trí huệ Bát Nhã rồi. Mặc dù cái người mà rất là tồi tệ, cái người rất là xấu xa, ma quỷ, nó vẫn là có cái Phật, cái trí huệ Phật như thường. Thế đặc biệt vậy thờ, cái trí huệ nó có sẵn trong người ta rồi. Nên cái Phật giáo không ngoài mục tiêu là giúp quý vị phát hưng cái trí huệ Phật của quý vị. Thành ra quý vị theo cái người thầy mà người ta dạy quý vị mà thì quý vị có thể học cái như người A-la-hán thì dạy giúp quý vị hiểu A-la-hán, trở thành trồng chung từ A-la-hán. Người duyên giác thì người sẽ giúp quý vị mở cái trí huệ của người duyên giác. Còn Bồ Tát là giúp quý vị phát triển trí huệ bổn có, bổn tính có rồi, bổn có rồi của Phật ở trong. Cái tâm của người phàm phu nó bị vướng cái duyên. Duyên tâm, tâm nó bị vướng vào cái duyên. Tâm bị vướng cái gì? Cái tâm Phật của quý vị đó nó bị vướng cái duyên. Cái óc suy nghĩ quý vị đó nó bị cái ngoại cảnh nó làm quý vị mê muội. Ai thắc mắc gì không về cái chuyện này? Cái tâm quý vị nó bằng vướng duyên chưa nào? Cái tâm quý vị nó vướng vào cái ngoại cảnh mà quý vị tiếp xúc với nó. Ví dụ, quý vị, con người mỗi cá nhân quý vị có thể cho thầy cái ví dụ là cái tâm quý vị nó vướng gì không? Người nói là gia đình, chính trị hoặc là công ăn việc làm hoặc là tiền. Cái tâm quý vị đó, nó bị vướng vào cái những cái lục trần. Mình bị những cái đồ tiếp xúc, tiếp xúc của mình. Cái này là sắc thành nó lạnh, ngày hôm nay cái này nó mát, cái này bằng gỗ thì nó cái cảm giác nó khác. Cái vị nghĩ kỹ lại cho coi, những cái dục quan quý vị, cái giác quan quý vị nó thu thập những cái dữ kiện bên ngoài, nó khiến cái óc quý vị nó có suy nghĩ. Cái óc của cái cô quả ngân á, chưa muốn ngồi suy nghĩ, nó ông thầy nói gì lạ dữ ha, cái lời nói cái thầy làm cô quả ngân ngồi suy nghĩ là cô đang có phản ứng. Bây giờ cái thân tôi nó hành tôi, lớn tuổi nó hành rồi, đi cũng khó khăn, ngồi cũng khó khăn, nằm cũng khó khăn, ngủ cũng khó khăn, ăn thì khó tiêu. Tôi cái gì tôi bỏ xuống cũng được, trừ ra cái gì bỏ không được. Trừ ra cái gì? Trừ ra ông chồng tôi thôi. Thầy lịch sự vậy thôi, với cô này cô thù chồng lắm. Gặp chồng là mắng nhiếc cho nó quen. Hành tôi hả? Bởi vậy, chồng già vậy đó. Cưới chồng già ráng chịu. Mình ngoài cái đó là cuộc sống bình thường. Mình chấp nhận chuyện đó là cái cuộc sống của mình, tại mình không muốn biết. Đức Phật dạy rằng á, thức tỉnh dậy đi, cái giác lục quan của quý vị đó nó khiến quý vị điên đảo. Thành ra cái tâm quý vị đó, nó bị những cái ngoại trần, cái ngoại cảnh đó, nó vướng víu mà, vướng víu những cái ngoại cảnh. Mà cô Quang Ngân là lớn tuổi cô, còn cái người trẻ nó còn tệ hơn cô nữa. Cái người trẻ thì nó không có bị cái cơ thể nó than phiền về cơ thể, nó bị cái cái dục vọng nó quấy nhiều. Người trẻ bị cái dục vọng nó quấy nhiều. Nhìn xe đẹp muốn mua, yes. À, thấy cái nhà xe đẹp mình thèm thuồng. Nghe cái gì mà thích, nghe nói trúng xổ số là ai cũng thích. Thành cái tâm chúng ta luôn luôn bị những cái giác quan mình nó quấy nhiễu liên tục. Đúng là không? Cuộc sống con người nó như vậy đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Nó làm sao mình phân biệt được cái thực thức của nó hay là cái giả thức của nó?
Là cái tâm giả của mình, nó quấy mình. Cái tâm Phật nó không bị quấy. Hiện với cái tâm giả quý vị đó, cái tâm giả quý vị là lục thức, nó gọi là Phật giáo gọi là lục thức. Thì cái tâm giả đó là cái tâm hiện bây giờ nó đang nắm đầu quý vị. Những cái người mà từ trẻ tới lớn đều bị cái tâm này nó cầm đầu mình. Tâm vương. Nó là nắm hết. Cái tâm này nó quấy động tại sao? Nó thích phân biệt, nó thích so sánh. Cái này nó vô lý. Tôi không đồng ý. Cái đó gọi là gì? Không phải không mình. À, Đức Phật cũng hoài. Óc cái điều nó là tôi không nói. Hồ Lan nó đừng có nhìn, thầy đừng có nhìn tôi. cái tâm, mấy cái đứa bệnh hoạn đó. Thầy nói vô lý dễ sợ lắm. Nghe gì có nhìn gian dễ sợ luôn. Có người khác nói là tôi đồng ý với thầy tôi mới tới thầy. Tôi mà không đồng ý tôi bỏ đi. Tại thầy dễ thương. Thầy mà dễ ghét là tôi bỏ đi. Thầy mà dễ ghét là tôi nhất định không tới chùa nữa. Nhưng nếu không biết không à, những cái đời dòng lâm tế, cái dòng quy ngưỡng mình dễ ghét mới dạy được, dễ thương dạy cũng được. Chúng tôi đồng ý cái vị à, là dạy cái vị cũng được. Cái óc cái vị, tâm cái vị, óc suy nghĩ cái vị, ngồi đó cái người, cái nói, tôi đồng ý với thầy, tôi không đồng ý với thầy, tôi thích cái này, tôi không thích cái này. Mắng người khác giùm tôi đi. Thì cái người đó ngồi cứ nói là tôi đồng ý với ông thầy nói. À. Tôi lái xe 2 tiếng đồng hồ tới đây, tôi đồng ý, thầy nói, học hỏi nhiều dễ sợ lắm. Cái đó không phải là thông minh. Cái tâm mà đồng ý với thầy là cái tâm người dốt. Có người không đồng ý giơ tay rồi đó.
Thầy, cái duyên tâm mà thầy nói có đó phải là cái nghiệp với cái nợ đó, nó trói mình lại cái ta bà này, mình chấp vô trong cái đó không thầy?
Cái nợ của mình, thấy anh chị cũng nổi bỏ đi rồi. những cái nợ, những cái cản trở mình, nó mình tới đây để nó hành mình tới đây để mình trả cái nợ, nó hành mình. Tạ ơn trời Phật. Mình tới đây để mấy thằng nhóc nó quấy mình. Cái vị nghĩ cho coi, cái vị đang hạnh phúc với nhau, tại sao mà đem đứa thêm vào, đưa em bé vào thế gian làm cái gì? Mình đem người tới, đem đứa con nít tới để nó hành mình, tại mình nợ đó. Mình nợ đó, chịu thôi. Mình nợ cháu mình. Mình nợ con mình. Con mình 4 tuổi, 40 tuổi mình vẫn lo nó như thường, vô duyên lãng xẹt. Nó đã trưởng thành, nó là tự do, nó tự lo, tại sao mình phải lo nó làm cái gì? Mình vẫn lo nó, tại sao? Tại mình nợ nó. Dạ? Tham vui là sao? Cái đó là một cái đặc tính của cái sự vô minh của mình đó. Cái tâm mà ham vui là tâm gọi là duyên tâm. Mình phải cần những cái đồ mà mình nó kích thích mình. Đang giảng kinh mà người ta vẫn gửi mấy cái đồ này tới như thế. Cái tâm quý vị là cái gọi là cái duyên tâm, tại vì nó chuyên môn nó bị xúc động. Có là không? Vì cái tâm quý vị nó bị vướng cái duyên. Vì cái tâm quý vị nó bị vướng vào cái ngoại trần đó, thành ra quý vị không thể nào từ giác ngộ được. Đây là lục tổ nói như vậy. Nói là quý vị không thể nào từ giác ngộ được. Đức Phật biết như vậy. Ngài mới dạy là quý vị đi kiếm một người thiền tri thức. Quý vị nhìn lại, nghĩ lại cho coi. Nghe những người xung quanh đó. Để ý những người xung quanh đó. Những người mà tự tin, rất có tự tin. Có gặp ai mà có tự tin như vậy không? Cái người mà tự tin, cái người là biết nhiều lắm á. Nhưng cái ông mà khoa học gia, quý vị biết mà nổi tiếng nhất á, hoặc người ta bây giờ ta phục ông dễ sợ lắm. À, ông nằm cái xe lăn, ông chết tới nơi, cái thân ông ngày nó cái nó bị hư, bị bệnh mà. Thành cái thân nó bị hao mòn, ngồi xe lăn, đẩy xe lăn, mà chết từ từ, chết dần, chết bòn như vậy đó. Mà trước khi ông chết rồi đó, nổi tiếng dễ sợ lắm. Ông mới biên cái bài, ông nói là Thượng Đế không có không có Thượng Đế đâu, quý vị đừng có dạy. Đương nhiên Thượng Đế có, sao không có được? Đức Phật nói như vậy. Nếu mà quý vị mà không có Thượng Đế, sao không có nhà thờ khắp ở xứ Mỹ là được? Quý vị nghĩ những cái người mà thí chủ, người ta bên nhà thờ, ta xây nhà thờ, hết nhà thờ khác. Cái nghĩ họ là thành công, họ là chủ hãng, họ khờ Ấn Độ như vậy. Đâu có cái chuyện đó được. Cái ông này không biết, ông nghĩ ông biết hết. Bên Đại Thừa mình đó, nó đi ngược lại. Quý vị biết không? Những cái người mà quá tự tin mình đó, những cái người mà tự tin, cái gì mình cũng biết hết, cái gì tôi cũng hiểu hết đó, là cái loại dân, những gì? Bắt đầu chữ S. Chữ N cũng được nữa. Hả? Cái chữ mà bắt đầu chữ N là chữ gì ha? Tại để ý cái chuyện đó, những cái người mà họ tự tin nhất á, những người mà thầy gặp á, là họ tự tin là những người mà dốt nhất. Cái gì mà cái người mà tự tin mà ngạo mạn như vậy, cứ chửi trời, chửi Phật, chửi hết tất cả mọi người. Cái nghĩ cái vị nghĩ họ chết họ đi đâu bây giờ? Ai mà cho họ tới? Đuổi đi. Nó tới gần chùa thầy, đi chỗ khác đi, qua nhà thờ khác đi. Thành ra Đức Phật mình khôn, cái vị nghĩ cái này pháp Phật dạy hay vậy sao? Nói những cái người mà nó dốt đặc đó, thành ra nó tự tin quá đó, mình dạy nó không tin. Thì phải cần nhờ một vị đại thiền tri thức. Cái người mình có thể nương tựa, người mình có thể lợi dụng được. Người thiền tri thức này á, sẽ dạy cái vị, sẽ dẫn đường cái vị, chỉ cái vị cách để mà thấy, để kiến tánh, thấy được cái Phật tánh của quý vị. Tức là giác ngộ. Tại vì quý vị tự mình làm được. Có ý kiến gì không? Có người hỏi với thầy, nếu người vị bậc đại thiền tri thức này mà dạy quý vị không đồng ý sao? Có tin là không tin? Cái ông này chắc ngủ gật hay sao? Hồi nãy thầy nói cách con nữ tiếng, thầy nói là cái người mà cái ngồi nghe pháp nói là tôi đồng ý với thầy, tôi không đồng ý với thầy, thầy dạy cái này hay, giảng cái này hay, cái tôi không đồng ý cái này. Cái người đó là gì? Dốt. Thành thầy hỏi, nếu quý vị đồng ý với thiện tri thức là quý vị dốt, quý vị không đồng ý cũng gọi là gì? Cũng là dốt, cũng là ngu nữa. Thì thành ra cái gì còn thắc mắc gì nữa không? Làm sao mình dạy người ngu bây giờ? Hồng sao con nghĩ dạy người ngu mình dạy sao bây giờ? Nó không đồng ý. Tôi không đồng ý với thầy. Thầy nói không có lý.
Đấy cái kiểu cách ngu đó mà mình dạy họ.
Thì họ cũng hiểu. Nó phải đồng ý với mình. Mình làm nó phải đồng ý với mình. Nhất định chứ gì? Nó phải có lý nó mới tin được cái gì? Mấy cái người đó là sao? Nó ngu mình chịu sao bây giờ?
Nó không theo con nghĩ thì họ cũng tin thầy, nhưng mà họ bề ngoài vậy thôi chứ. Con người ta cũng có bộ óc của họ, họ cũng có thể nghĩ đó là...
Cái cô này không đồng ý với thầy. Cô nói tôi không đồng ý với thầy, chắc chắn có tin thầy ở một phần nào chứ. Thì những người mà tin với thầy một tí đó, người đó cũng không đến nỗi ngu quá. Giờ điều là sao mà dạy cái người nó ngu si mà dạy sao bây giờ? Hả? Hay sao dạy người ngu? Cô Kim Điền. Nó cứ khăng khăng đó. Tôi không có đồng ý. Hôm nay yêu cầu thầy kiên nhẫn cho họ một tỷ. Nghẹn ngào không biết nói sao nữa. Chúng tôi ngu như này, tôi thiệt sự không muốn ngu đâu. Vô phương cứu chữa. Những người xuất gia đệ tử thầy nói, thầy nói mà vô lý dễ sợ lắm. Suốt ngày nó cãi lý với thầy. Nghe không ai dám xuất gia. Hồi sáng quảng cáo, chiều nay nói ngược lại ngay lập tức. Bây giờ nói tụi nó toàn nhân ngu không. Dạy người ngu sao dạy được? Hả? Mình nói mà họ muốn những lời họ muốn nghe đó. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày nó càng ngu thêm. Mình nói mà họ đồng ý, rõ ràng càng ngày nó càng ngu thêm. Hai người mới tới, một người là đồng ý, người không đồng ý. Đều ngu hết. Sao mày dạy người ngu bây giờ? Hử? Sao giải quyết vấn đề? Từ bi giùm thầy, từ bi giùm thầy. Cái vị nghĩ sao?
Thưa thầy, tiếng Việt có câu người khôn ở với người ngu bực mình.
Thành quý vị biết không? Vì vậy Đức Phật khi mà thành đạo rồi, ngài nhìn cái người mấy người cái đời quả của ngài Thiên Hóa đó, ngài nói cái tụi nó dốt quá, dạy nó nhìn mệt lắm, thôi không dạy nữa. Tụi quả gì đó, quả hàng, quả ngân gì đó không biết, nó dốt quá, không có dạy nữa, dục hết. Nó đuổi đi ra qua chùa, đi chỗ khác. Bởi vì cái Phật giáo nó hay vậy đó. Giảng nó không hiểu, nó dốt mà. Đồng ý không? Cái thằng con nít mà biểu nó bây giờ mày đi nấu cơm đi, sao mày dạy nó hiểu được? Hả? Sao dạy bây giờ? Hử? Đánh đó. Bắt quỳ. Gửi nó đi trường đại học cho nó dạy bớt. Mấy người đi gạt người ta, cho nó thuốc phiện, cho nó phi đi, nó ghiền quá, mình phải dạy nó phải nghe. Người chịu cũng được bỏ đi nữa. Mình nói nó làm thôi, nó không cần phải đồng ý. Bởi thầy nói cái sự khác biệt giữa người tài gia với người xuất gia chỗ này. Người tài gia là phải đồng ý. Cái cô Lan phải đồng ý với thầy mới tới chùa. Cái người xuất gia nó hoàn toàn nó ngược lại. Cái người xuất gia đệ tử thầy nó ở lại là tại vì nó không đồng ý với thầy. Nó không đồng ý mà lại. Nếu đồng ý thì làm người tài gia sướng hơn nhiều. Ngồi suy nghĩ nữa. Thầy đang tiết lộ cái gì, một cái bí mật này về người xuất gia. Cái người xuất gia nó rất quan trọng cái phần này. Nói mặc dù không đồng ý với thầy vẫn làm như thường. Vẫn làm như thường. Tại không có cái sự lựa chọn. Không được lựa chọn. Quý vị thấy không? Nếu cho cái người mà ngu si cái sự lựa chọn thì ta chọn cái gì bây giờ? Ta chọn chừng ngu là cái chắc rồi đó. Chứ người đã ngu si rồi làm sao mà chọn cái sự sáng suốt được? Thành cái người xuất gia trong chương trình của thầy nó đặc biệt chỗ đó đó. Là nó được huấn luyện là phải làm những chuyện nó không đồng ý. Dạy nó làm để nó tự thấy được cái ngu của nó. Dạy nó không nghe lời. Thành bắt nó làm để nó thấy cái ngu của nó thôi. Dạy người ngu nó như vậy. Thành dạy nó bằng cách mình biểu nó làm để nó thấy được cái ngu của nó. Nó chịu làm, nó nghe, nói nó mà nó không làm, mình chịu thôi. Còn người xuất gia, nói người tại gia, nói dạy nó không đồng ý, nó người tại gia ngoảy lưng bỏ đi, tôi qua cái chùa khác, thầy tử tế với tôi hơn, cô tử tế với tôi hơn, đúng không? Những thầy cứ dễ thương, từ bi, dễ sợ, khi nào người cũng là khoan dung, từ bi mà trời ơi, gặp thấy sung sướng, dễ sợ, sướng lần lần. Còn tới gặp thầy mặt ông kênh khó chịu, chửi lên chửi xuống hoài. Thành đó, cái chùa đặc biệt mình chỗ là bắt nó làm việc, bắt nó làm những chuyện để nó thấy được cái vô minh của nó, cái ngu của nó. Những cái người mà không chịu làm những cái mình không đồng ý đó, là nó cứ ngu hoài, mình chịu thôi. Đó là phần đầu tiên. Thầy nói cái vị để chia sẻ cùng tất cả mấy người xuất gia, mấy cái người thầy, những cái người tu hành, cái vị biết. Thằng cái vị biết không? Muốn thoát cái ngu si, quý vị phải làm cái quý vị không đồng ý. Đồng ý không cảnh? Đồng ý không? Hỏi ngược lại thầy muốn con nói gì đây? Đừng có lịch sự. Mình chỉa mua vui người ta, người ta chỉa mua vui, mình chỉa lại ngay lập tức. Thầy muốn tôi nói gì đây? thầy hỏi ngược lại, thầy muốn tôi nói gì đây? Thầy muốn thoát cái ngu si của mình, làm cái mình không đồng ý. Cái lời mà người thiền thứ rất dạy cái vị, nó không có lý cái vị thế nào hết đó. Phải không đồng ý. Những cái mà người thiền thứ rất dạy cái vị mà cái vị đồng ý, thường thường cái vị phải trả cái giá nào đó. Đúng không? Trời ơi con ơi, thầy sắp làm cái tượng nó đẹp, dễ sợ lắm con ơi. Mình thấy tượng mình sướng. Thầy cần 400.000 đô la đó con. Đồng ý không? Con cúng tiền xong con cầu Phật đương nhiên gỡ lại được ngay. Nghe nói ngọt tai quá hả? Sướng dễ sợ. Khi gì mà nó êm tai là mình phải trả cái giá. Thầy đang nói chuyện tính toán tiền bạc cho nó tính toán cho nó hiểu dễ hơn. Đồng ý là phải trả giá cao lắm. Mà không đồng ý trả giá rất là thấp. Thứ nhất, phải dạy nó làm cái nó không đồng ý. Cái người đại thiền trí thức, ta nói cái vị làm cái, cái vị không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý. Nó đi ngược lại cái sự hiểu biết, cái lòng tin của vị. Tại cái phần thứ nhì, không ai nói cái vị chuyện này. Lý do cái vị nói mà không chịu làm là tại sao, làm được là tại sao? Không đủ phước. Thành nói mà làm không được. Thành ra mình nói, mình dạy nó luôn nó thấy chừng nó thôi, nó nhất định không đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy. À, chuyện thầy nói đó, cái chính nhật vừa trước tuần trước đó, thầy nói chuyện cái bà kia, nói chuyện một người đệ tử rất thành tín của một ông sư khác nổi tiếng lắm, giàu mà nổi tiếng dễ sợ lắm. Nói tôi tin thầy thôi, hoàn toàn tin tưởng thầy thôi. Nói chuyện nửa tiếng sau thầy mới nói là tại sao cô tu mấy chục năm trời mà cô bị kẹt trình độ thấp vậy. Tôi nói, thầy nói là cô đã tu nhiều lâu năm như vậy, mấy chục năm rồi mà tại sao trình độ cô thấp như vậy? Phải tiến bộ chứ. Cô nói đương nhiên tôi tiến bộ, tôi tu là tôi không bài, tôi lìa cái Phật tánh của tôi hết đó. Tôi chỉ nhìn Phật tánh thôi. Tôi nhìn tới cái bổn trí huệ của tôi thôi. Người cứng họng lắm, biết cái gì cũng biết hết rồi. Rồi bà có vấn đề lớn lắm. Rồi bà suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá. Óc khi nào cũng suy nghĩ, cũng tính toán hết đó. Có ai vấn đề đó không? Óc suy nghĩ quá đi. Mà nó tôi đồng ý. Thì dạy với bà một cách. Tôi dạy với bà một cách để mà ngừng lại được. Ngày hôm nay miễn phí. Thầy nói dạy. Thầy nói làm cái này. Làm dạy nói làm được người nghe một chút. Tôi nói nổi trong ba tuần bà sẽ tiến bộ. Tại có phước thành nói là làm được. Tại vì họ dạy nó được, dạy nó đúng rồi, nhưng đều cái nghiệp chướng của nó cản trở lại thành làm không được. Nó không đủ phước, mình chịu thôi. Cái việc không đủ phước, Phật cũng bó tay thôi em ơi. Đừng có tưởng bở. Đừng có nghĩ là thông minh. Cái việc không có phước, Phật cũng chịu thôi. Thành ra muốn dạy người ngu làm sao bây giờ? Thôi hai phần. Đại thừa mình dạy cái gì? Bố thí cái đó. Đầu tiên hết phải bố thí. Nghĩa là sao? Cái người mà cũng có phước nghe cái bố thí một cái nó quậy được, nó nói trời ơi thầy tham tiền quá, tôi đi kiếm cái chùa khác mà ông thầy từ bi, cái người không tham tiền như thầy. Những cái người mà không có phước nói nó không nghe đâu, mình chịu thôi à. Thành ra mấy cái người đó mình phải giúp người ta những cái phương tiện để người ta cúng dường. Hoặc là mình mà mở cái triển lãm xá lời ra, nó tới nó ngoắc tay nó ơi hai bố đó, cái đó là có phước nó. Quý vị biết không, dù quý vị như vậy là chuyện gọi là hạ sách thôi, tại mình chịu thôi. Còn những cái người mà thiệt sự có phước á, không mở miệng ra đã cho rồi, cái đó phước họ lớn dễ sợ lắm. Đức Phật dạy đó, không mở miệng xin mà cho, đó mới thực sự có phước. Còn mở miệng xin là xong rồi đó. Đó. Không bao nhiêu phước hết. Quý vị biết không? Cái chùa của Quả Ngân đó, chùa bên kia đó, tới đó nó cúng cái ngày Chuyển Hóa đó, không bằng cúng một cái chùa nhỏ mà không ai biết tên hết. Quả Ngân có biết chuyện đó không? Tới cúng cho cái chùa ngày Chuyển Hóa đó, cái phước báo đó, nhỏ tôi tới một cái ít hơn tôi tới một cái chùa mà có người ta tu hành đàng hoàng mà không ai biết hết. Phước báo người đó mới thiệt sự lớn hơn cúng vào Bậc Thành nữa. Cái tụi nghèo nó tới vào Bậc Thành nó cúng. Hiểu không? Và tới cái chỗ cúng mà biết cái danh ông Phật rồi, biết cái danh ông Ngài Tiên Hóa rồi, cái phước báo nó công nhận nó lớn. Nhưng mà không thể nào nó bằng tới cúng một cái chỗ mà người ta tu hành đàng hoàng mà không ai biết hết đó. Cái phước báo người đó không thể tưởng tượng được. Hiểu không? Cái người đó ta đâu mở miệng xin sao mà biết được. Mà tới mới cúng được mấy người đó mới khó. Còn túng ngày Tiến Hóa là dễ. Người ta biết tên rồi. Chọc quê đệ tử ngày Tiến Hóa. Tôi cúng cho ngày Tiến Hóa. Trời phước lớn lắm. Đừng có tưởng. Để đâu có chế cái chuyện này. Đức Phật dạy như vậy đó. Trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương đó con. Phần cuối cùng đó. Kinh nó nói đó. Quý vị cúng dường cho một cái người mà không có cái tư tưởng nào cả. Phật nói là. Đại khái là. Nói là nếu như cái việc cúng của một cái người mà không có một cái tư tưởng nào có đó. Người không có tư tưởng trong đầu này nè. Là phước báo nó còn nó còn hơn là cúng cho cái tháp thất bảo mà nó nhiều bằng cái hà hằng hà sa số thất bảo, cái tháp thất bảo. Ngài Thiện Pháp giảng sao? Ngài nói là tại vì mấy người mà Phật á, quý vị biết kiếm nó được dễ. Quý vị tới biết Phật, tới cúng Phật nó dễ, tại chỗ nào cũng kiếm Phật nó được hết á. Quý vị kiếm mấy người đó ở đâu bây giờ? Nó khó hơn nhiều. Lần đầu tiên hết á, trong Đại Thừa mình, quý vị, cái tâm quý vị phải tâm luôn luôn tìm cách mà trồng phước báo. Chúng tôi cả ngày làm như vậy thôi. Quý vị, người tại gia quý vị á, là mỗi ngày đi làm tiền phải không cô? Người xuất gia làm cái gì? Mỗi ngày chúng tôi là làm gì? Tạo phước. Tạo phước để làm cái gì? Để tạo phước, trồng phước, để quý vị khi mà có phước đủ rồi sẽ được dạy cái cách để mà thấy được cái ngu của mình. Quý vị thấy được cái ngu si của mình, quý vị hết ngu. Đồng ý không đồng ý? Ai thắc mắc gì không? Thành quý vị, cái Đại Thừa mình huấn luyện quý vị một cách nào? Càng ngày càng được dạy nhận ra cái ngu của mình, thành ngừng làm những chuyện dốt đó. Làm chuyện ngu si là đang hại mình. Mình làm chuyện điên rồ, ngu si là mình đang tự hại mình. Hại ai nữa? Mình hại chồng mình là chuyện ngoại, chuyện gọi là lỡ đạn nó lạc đạn. Cười, khói lắm. Ngừng làm cái chuyện ngu si như vậy. Đừng có chửi Thượng Đế. Phải được dạy cách bố thí. Anh cái vị vào cái chùa, mấy chùa không dạy cái vị bố thí, tại vì ai cũng sợ cái vị nói là trách ông thầy tham tiền, ông thầy cứ tới dụ tôi tiền tôi không à, thành ra ông thầy như vậy tôi bỏ chùa, tôi không tới chùa nữa đâu. Thành ai dám dạy cái vị bố thí. Cái vị thấy không? Cái vị tới những cái chùa đâu có ai dạy cái vị là bố thí nữa đâu, tại người ta sợ cái vị là nói ông thầy này nó quanh nó co nó qua nó rào qua sàng lại để dụ tôi moi tiền tôi thôi. Thành không ai dám dạy cái vị đấy. Cái người ông thầy mà tham tiền như vậy tôi tới để làm cái gì? Người đều rõ ràng có trí huệ. Bố thí đó thì có cái pháp để cái vị tạo gọi là cái thượng phước, đừng có tạo cái hạ phước. Làm sao mà bố thí bây giờ? Dạng như là sao đắc giác ngộ, mình bố thí để mình tạo cái phước để mà đắc giác ngộ làm sao? Mình tạo phước để mình đi qua Tây Phương Cực Lạc chơi vậy? Thoát hay đã, trốn hay đã, hả? Tốt hơn nữa, hoặc cái gì tạo phước để trở thành có đủ phước để mà đắc giác ngộ kiếp này, đừng có đợi lần kiếp sau nó chậm lắm em ơi, đừng có tưởng bở. Có kia tốt thì giờ thì thành đừng có bố thí để mà được cái phước báo để mà lái xe nó sang trọng trở thành giàu. Cái đó là cái loại phước hạ cấp. Tạo phước để mà đắc đạo cho Bồ Đề. Cái mục tiêu nó phải là cao thượng. Thứ nhì, cái mục tiêu nó phải cao thượng, nó phải cao cả. Thứ nhì, phải chọn cái nhà băng nó đúng. Cái nhà băng này nó phải có đó, phải có đủ khả năng mà nó chứa đựng cái phước bồ đề của quý vị. Mấy người Việt Nam thì cứ nói, tôi thích ông thầy nè, tôi cúng cho ông. Ông thầy dễ thương, ông thầy này hay dễ sợ, tôi cúng cho ông, tôi phục vụ cho ông, tôi ủng hộ cho ông. Việt Nam mà tội dễ sợ lắm con. Tôi tin tưởng thầy tôi, ông thầy này hay dễ sợ, có đạo đức dễ sợ, tôi ủng hộ cho ông. Ông thầy mà không đạo đức sao gọi là ông thầy được? Vừa phải thôi chứ. Khôn ủng hộ ông thầy mà để mà ông thầy tạo phước cái gì mà đắc đạo, chứ còn ủng hộ ông thầy mà để ông tại ông thầy giỏi thì quý vị ủng hộ làm cái gì? Mình chọn những cái ruộng phước điền của Đại Thừa mà tới mà trồng chứ. Chọn tâm bậy làm cái gì? Trồng phước để mà lên quả trời làm cái gì? Đúng không? Phải chọn cái chỗ chứ. Còn cái cần gì nữa không? Thầy quên rồi. Không ai hỏi thầy nói mình học pháp này lâu quá thì quên rồi. Quên phức hết rồi. Thầy dạy cái gì là bố thí hoài. Tại sao như vậy? Cái phần này cái phần bí mật thầy chưa biết được, nên phải lấy tiền là không lấy tiền. Thấy cái người này không quan trọng cái gì này. Ngày này miễn phí này. Tại sao cứ dạy cái việc phải bố thí hoài? Nó nghĩa là sao thưa quý vị? Bố thí không phải là bố thí. Bố thí là cái gì vậy? Phóng hà. Phóng hà là cái gì? Hả? Phóng hà nghĩa là sao? Đừng có nói thầy như vậy, thầy khổ dễ sợ. Trời đất ơi, nó ngay đúng chỗ rồi, bây giờ nó bước con bước nó rớt xuống vực thẳm. Trời đất ơi. Bước cái sự chấp trước mình. Không mà có cái bí mật này. Cái đại thừa thầy dạy cái gì nó khác cái bố thí kia. Cái đại thừa mình bố thí nó khác. Cái pháp môn khác chỗ nào? Cái bố thí đại thừa mình đó, đầu tiên hết á, đừng có nói chuyện là không, đừng nói chuyện giác ngộ, nó xa quá đi. Rõ ràng không ai chịu đựng nổi hết, tại nói cái chuyện cao siêu, cái biết bố thí cao siêu quá, cái này nó quá cái sự gần cái sự cái bản thân mình quá. Cái thì dài cái vị là không có gì ngoài là mình hy sinh. Cái phước mà cao nhất là mình hy sinh. Cái cô này không đồng ý. Mấy cái người Tàu họ khó tính lắm. Cái người Tàu nói là ông là không phải người Tàu, ông học từ người Tàu ra, ông dám nói ông hiểu người Tàu chúng tôi hả? Vừa phải thôi á. Thì mình nghe có hiểu không? Khi thầy dạy cái hy sinh này á, là cái tinh thần của mình bố thí mình đại thừa mình như vậy đó. Quý vị tự quyết định là tôi muốn hy sinh bao nhiêu đó. Không ai nói cái gì. Nếu quý vị ông thầy mà nói là cô hy sinh cái nhà được không? Cô hy sinh cái xe được không? Mấy người đó đừng có hy sinh. Mình phải tự quyết định mình hy sinh chỗ nào. Cái Kim Điền biết tuần nào thì cố gắng giảng cho nhiều, tuần giảng ở đường tấm mà muốn dạy cái gì pháp dễ sợ mới cái việc hỏi như câu hỏi. Không được hy sinh chồng tôi được rồi, chồng cái gì đâu phải là của quý vị đâu mà hy sinh được vừa phải thôi đó. Người nói phụ nữ người Việt Nam hy sinh dễ sợ, hy sinh cả đời luôn. Thầy nỡ nào mà hỏi chúng con hy sinh tiếp được nữa. Đây thuộc cái hàng 1% mà mình dạy không có được nữa. Đại thắc mắc gì khác không? Mình tự quyết định đó nó phản ánh lại cái trí huệ của quý vị. Thì cái người mà biết cách hy sinh là tạo phước nhiều hơn. Cái gì nói là tôi hy sinh chồng con được không? Nó cái quyết định đấy, nhà như mình bị bậc thánh nhân đó. Ngài Gandhi này, ngài gì đó, Chúa Giêsu này. Cái gì họ hy sinh cái gì đó, Mà nói phụ nữ Việt Nam, ai thắc mắc gì khác không? Cái này là cái này cái viện tính toán được, cái bắt đầu bố thí từ từ quý vị sẽ để tự động thấy. Có nhiều người ta cho 100%, người cho 1%, 10%, nó khác nhau chỗ nào? Cái người mà hy sinh được nhiều hơn á, đã từng bố thí lâu hơn quý vị rồi, mình tự biết đấy. Dạy, đừng có tin người ta dạy cái vị 50% hoặc là 10%. Thầy không bao giờ cho 10%, đừng có tưởng bở. Thầy cho này bao nhiêu? Cúng này bao nhiêu? Zero. Không cúng. Hành hạ mình mới cúng làm gì? Dạy, ổng hành hạ. Người ta đâu có tử tế gì mình đâu. Sư phụ quan ngân người nó đâu có tử tế đâu. Tội gì cúng dường gì cho mệt. Thành khi cái việc có phước rồi, dạy cái vị làm được ngay à. Cái việc có phước dạy cũng vậy thôi. Dạy làm cũng được. Thành ra, quan ngân biết không? Ông Thiên Hóa ông dạy thầy một chiêu thôi, thầy bỏ 11 năm thầy mới làm được. Cái vị tưởng dễ hả? Nó khó độ như vậy. 11 năm trời. Mỗi ngày là cứ nghĩ mình cố gắng thêm ngày nữa thôi. Nó khó dễ sợ. Đừng có nghĩ những cái người thiền trí thức không dạy cái vị đâu. Người thiền trí thức ta dạy cái vị luôn luôn dạy cái vị không có hiểu, nó khổ như vậy đó. Dạy này, cái này dạy cái vị này, chỉ được này. Chứ người Tàu á, cái ông Lục Tổ ông dạy hay dễ sợ. Cái lời dạy của Ngài Lục Tổ nó chính xác dễ sợ lắm. Thầy phục cái kinh này dễ sợ lắm. Thì đạo. Sư. Thì có nghĩa cái vị chỉ cách làm và đạo. Đạo là sao? Đạo là sao? Thầy hỏi cái này để coi thử cái vị có phải là dân xài tiền hay không xài tiền. Những cái người mới đi du lịch về vẫn chưa biết gì đó đạo là gì hết đó. Cái vị tới một cái chỗ cái vị không biết, cái vị mướn một cái người gọi là hướng đạo phải không? Cái người vậy đó. Đúng không? Nó lạ hơn chứ mình đi mình mò sao mình biết đường được. Hả? Ông hướng đạo ông làm cái gì? Cái người hướng đạo này ta dẫn cái vị đi, còn cái chuyện khác rất quan trọng cái vị không đi. GPS. Cái bài này có như keo kiết dễ sợ. Không có mướn người ta dẫn đường mình đi đâu. Quý vị chưa bao giờ làm đảo phải không? Quý vị biết không? Cái người mà du khách đó, ta dẫn cái du khách đi có một cái biệt tài mà cô Nancy cô không biết, là cô khuyến khích người ta đi, khiến người ta vui vẻ, khuyến khích người ta đi, mà khiến người ta không bỏ cuộc. Đó là cái tài của cái người dẫn người du lịch đi. Cái vị để ý cái chuyện đó, người giỏi nó làm như vậy đó. Nó dẫn cái vị đi coi, nó thích khiến vị thích thú, nó khuyến khích cái vị một cách rất khéo léo để cái vị không có bỏ cuộc. Chứ bỏ cuộc là họ sẽ mất khách. Thưa ai nữa như vậy? Đừng nói về cái người đại thiện trí thức mà. Cái thị này chỉ là tổng quát thôi. Cái đạo là mình né cái chỗ, né những cái cản trở. Phải chỉ cái đường đi, cách đi cái đã, xong mình né cái chỗ nào mà khiến cái vị bỏ cuộc, cái bị kẹt. Đồng ý không? Quý vị đồng ý không? Có một cái người hướng dẫn như vậy đỡ tốn thì giờ mình đi lẹ hơn, mình thích thú hơn nữa. Mình tới nơi tới chốn lẹ hơn nhiều. Thành ra cái đại thừa mình dễ sợ, nó hay dễ sợ đó. Kiếm người đại thiện tri thức là xong hết. Ai đồng ý rồi không? Từ sau nói về thấy cái Phật tánh, thầy nói thôi thì bỏ cái này đi, nói cái gì hỏi là thầy chết nữa. Những người đọc tiếng Tàu được nói về khiến giúp những cái người ta thấy Phật tánh nó khó như vậy. Quý vị thấy người Tàu cái pháp ta giảng nó dài dòng như vậy đó. Có nhiều cái phương pháp dễ sợ. Dài dòng giảng nhiều quá người Tàu ta càng lạc thêm nữa, thôi thì làm lơ luôn được không? Ok, cái người đại thiện trí thức nó hay lắm, người ta biết đường rồi, ta chỉ dạy cái gì đủ làm đủ thôi, đừng có phí thì giờ. Cái này biết nhiều quá, cái này là lý thuyết nhiều hơn, đọc nhiều quá đó, đọc cho vui vậy thôi, chứ tôi đọc nhiều biết nhiều quá nó không có lợi.